Bây giờ tới phần khuyến thành lưu thông. Trong đoạn khuyến thành lưu thông, trước lời chư Phật khen ngợi giáo chủ Thích Ca, sau là lời đức giáo chủ kết lại mà than thở. Phần kinh văn. Xá Lợi Phất, như ngã thiên giả, xin tán chư Phật, bất khả tư nghị công đức, bỉ chư Phật đẳng, dược xin tán ngã, bất khả tư nghị công đức, nhị tác nhị ngôn, Thích Ca Mâu Ni Phật, năng vi thậm nan, hy hữu chi sự, năng ư sa bà quốc độ, ngũ trược ác thế, kiết trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sinh trược, mệnh trược trung, đắc a nậu đa la tam miệu tam bồ đề. Vị chi chúng sinh thiết thị, nhất thiết thế gian, nan tín chi pháp. Nghĩa là, Xá Lợi Phất ơi, như ta ngày nay, ngợi khen công đức, chẳng xét nghĩ bàn của chư Phật kia, thì chư Phật kia cũng lại ngợi khen công đức của ta, chẳng xét nghĩ bàn, mà nói câu này. Phật Thích Ca Mâu Ni làm được những việc rất khó, hiếm có ở ngay giữa cõi, sa bà tham khổ, lại vào cái đời có năm ác trược, một là kiếp trược, hai là kiến trược, ba là phiền não trược, bốn là chúng sinh trược, năm là mệnh trược. Thế mà chứng được A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, lại vì chúng sinh nói ra phép ấy, là phép hết thảy thế gian khó tin. Câu kinh cuối cùng này hệ trọng ở hai chữ trì danh, cho nên thuộc về khuyến hạnh lưu thông. Trí tuệ và công đức của các đức Phật đều là bình đẳng như nhau cả, nhưng mà đem ra bố thí giáo hóa thì có chỗ dễ và có chỗ khó. Như ở cõi tịnh độ mà tu thành bồ đề thì dễ, mà ở cõi đời trọt thế này thì khó lắm. Vì chúng sanh ở cõi tịnh độ mà nói pháp thì dễ, vì chúng sinh ở cõi đời trượt thế nói pháp tiệm, tức là hiểu dần dần, có dễ, chứ nói pháp đốn, tức là hiểu ngay, thì khó nữa. Vì chúng sinh ở trượt thế nói các pháp đốn khác còn dễ, mà nói các pháp đốn vượt tắt ngang sang tịnh độ thì lại càng khó nữa. Vì chúng sinh ở trượt thế nói cái pháp diệu quán đốn tu đốn chứng để vượt tắt ngang sang tịnh độ đã chẳng dễ gì, thế mà nay lại nói cái pháp tu chứng này chẳng cần cù khó nhọc gì, chỉ có trì niệm danh hiệu Phật A Di Đà thôi mà được lên ngay ngôi Bồ Tát bất thoái, thì thực là một pháp phương tiện đệ nhất, đặc biệt lạ lùng màu nhiệm hơn hết, vượt hẳn ra ngoài sức tưởng tượng nghĩ bàn của loài người. Đó là một khó khăn trong các khó khăn. Bởi thế mà chư Phật ở khắp mười phương, không một vị nào là không suy tôn Đức Phật Thích Ca của ta là một vị Phật dũng mãnh hơn hết. Ngũ trược ác thế, đời có năm vẫn đục, độc ác. Thứ nhất, kiếp trược là thời đại tụ hợp toàn những pháp vẫn đục cả. Không có cái hạnh tu niệm Phật này là một hạnh tu mang cả ác nghiệp mà vượt thoát ra ngoài vòng kiếp trược, thì không tài nào mà độ thoát được những chúng sinh ở trong vòng kiếp trược ấy. Phép tu này giống như người bị quân cướp bao vây, phải phá vòng vây mà ra. Thứ hai, kiến trược là thời đại có năm tà kiến, nó sai kiến con người mau lẹ lắm. thịnh hành lắm. Ngũ lợi sứ tà kiến tăng thịnh. Năm tà kiến ấy là: tà kiến thứ nhất, thân kiến, là si mê làm tưởng thấy thân ta và những vật của ta là thực có. Tà kiến thứ hai, biên kiến, là khi đã cố chấp thân ta và vật của ta là thực có, tất phải thiên về một bên nào, hoặc theo chủ nghĩa, thân ta chết là hết chuyện, là đoạn diệt, là vô. Hoặc theo chủ nghĩa, thân ta chết mà vẫn còn, không mất, không thay đổi, thân ta là thường trụ, là hữu. Tà kiến thứ ba, kiến thủ kiến, là học theo những ý kiến chủ nghĩa tà ngụy, kém cỏi, hẹp hòi của các tà thuyết, tà đạo, cho là màu nhiệm hay hơn hết. Tà kiến thứ tư, giới thủ kiến, là học theo những giới luật nhảm nhí của bọn tà ma để cầu sinh lên trời, vân vân, cho thế là chân chính giữ được giới và đắc đạo. Tà kiến thứ năm là tà kiến, là học theo tất cả những lý luận, những chủ nghĩa, những đạo giáo sai lầm, cho là đời người không có nhân, có quả chi hết, cũng không có thiện báo, ác báo chi cả. Chúng sinh và loài người ở vào thời đại có năm tà kiến này, nó làm cho tối tăm mù quáng, đắm chìm vẫn đục, cho nên gọi là đời kiến trược. Không có cái hạnh tu niệm Phật này, là một hạnh tu chẳng cần đến phép phương tiện nào khác, mà cũng khai ngộ được tâm của mình, thì độ thoát làm sao được những chúng sinh ở trong vòng kiến trược ấy. Phép tu này là một quyết định chặt chẽ, không cho một ý kiến nào khác xen lẫn vào nữa. Vẫn đục thứ ba là phiền não trược, là thời đại có năm phiền não, nó cứ ngấm ngầm sai khiến con người, nó nguy lắm và thịnh hành lắm. Ngũ độn sử phiền hoặc tăng thịnh. Năm phiền não ấy là: thứ nhất, tham lam yêu thích. Thứ hai, sân hận, giận dữ thù hằn. Thứ ba, si mê, chốt nát ngu ngốc. Thứ tư, mạn, kiêu, ngạo, khinh người, địch thượng. Thứ năm, nghi ngờ, không có tín tâm chân thực. Năm cái tâm sở xấu xa này luôn luôn ngấm ngầm làm phiền não, rung động, rối loạn, vẫn được cái tâm tính yên tĩnh trong sạch, sáng suốt của con người. Cho nên gọi là đời phiền não trược. Không có cái hạnh tu niệm Phật này là một hạnh tu nhận ngay cái tâm phàm là tâm Phật, thì không có phép nào mà độ thoát được những chúng sinh ở trong vòng phiền não trược ấy. Phép tu này là bình đẳng, không lấy riêng ai, không bỏ riêng ai. Vẫn đục thứ tư là chúng sinh trược, là cái thân thể và cái thế giới của ta ở đây, do năm kiến trược và năm phiền não trược đã cảm ứng mà hiện ra năm phần. Ngũ ấm, hòa hợp với nhau. Nó rất thô bỉ, tệ ác. Nó giả tạm, mà gọi là thân thể chúng sinh. Thân ngũ ấm có một phần, sắc. Tức là cái thân có năm căn, và cái thế giới có sáu trần. Và bốn phần tâm. Tức là thụ, tưởng, hành, thích. Cả một phần sắc và bốn phần tâm đều hữu lậu đê tiện vẫn đục, cho nên gọi là chúng sinh trược. Không có cái hạnh tu niệm Phật này là một hạnh tu vui cầu cực lạc, chán ghét xa bà, thì lấy gì mà độ thoát được những người ở trong vòng chúng sinh trược ấy. Phép tu này là một phép tu rõ ràng, tu lấy thiện, bỏ hẳn ác. Vẫn được thứ năm, là mệnh trược, là phần nhân, phần quả đều kém cỏi. Mạng sống ngắn ngủi quá, già lắm cũng chẳng đầy đủ 100 năm, cho nên gọi là đời mệnh trược. Không có cái hạnh tu niệm Phật này là một hạnh tu chẳng phí nhiều thời giờ, ngày, tháng, năm, đời, kiếp, và cũng chẳng phải khó nhọc cần khổ gì, thì không thể nào độ thoát ngay được những chúng sinh ở trong vòng mệnh trược ấy. Pháp tu này vừa với sức lượng của từng người, ai tu cũng được thỏa mãn. Lại còn nữa, là chỉ có một tâm tín nguyện trang nghiêm như thế mà niệm Phật, thì mỗi một tiếng niệm Nam Mô A Di Đà Phật là một là chuyển ngay được kiếp trược thành ra thanh tịnh hải hội, tức là một hội tu của các vị Bồ Tát rất trong lặng như bể khơi. Hai là chuyển ngay được kiếp trược thành ra vô lượng quang, tức là trí quang sáng suốt vô lượng. Ba là chuyển ngay được phiền não trược thành ra thường tịch quang, tức là tâm thường trụ, vắng lặng, sáng suốt. Bốn là chuyển ngay được chúng sinh trược thành ra thân liên hoa hóa sinh, tức là thân ở trong hoa sen hóa sinh ra. Năm là chuyển ngay được mệnh trược thành ra vô lượng thọ, tức là mạng sống lâu vô lượng. Thế cho nên mỗi một tiếng niệm Nam Mô A Di Đà Phật ấy là một phép tu tâm A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề mà Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật đã chứng được ở ngay giữa đời ngũ trược ác thế này. Nghĩa lý câu này thật hiếm có, đó là bí quyết của tông Tịnh Độ từ nghìn xưa, nhất đáng mở tung ra cho mọi người thấy rõ. Nay Ngài đem toàn quả Phật ấy, Ngài trao cho các chúng sinh ở đời ngũ trược ác thế này, theo đấy mà tu. Đó là cảnh giới hành vi của chư Phật. Vậy chỉ có Phật Thích Ca cùng với chư Phật khắp mười phương mới thấu suốt hết được. Ngoài giới Phật, còn chính giới khác, là Bồ Tát, Duyên Giác, Thanh Văn, Thiên, Nhân, Atula, Địa Ngục, Ngạ Quỷ, Súc Sinh, thì tự lực mình chẳng thể nào mà tự hiểu, tự tin được. Trong đoạn này, có chữ chư chúng sinh là chỉ riêng vào hạng chúng sinh ở đời ngũ trược ác thế. Chữ nhất thiết thế gian là chỉ suốt cả các khí thế gian trong bốn cõi, và các tình thế gian trong chín pháp giới. Khí thế gian là trái đất, tình thế gian là những thân chúng sinh ở trên trái đất. Trong đoạn văn khuyến hạnh lưu thông, lời chư Phật ở khắp mười phương khen ngợi Đức Giáo Chủ Thích Ca, đến đây là hết. Dưới đây là lời Đức Giáo Chủ Thích Ca tự kết lại mà than thở với tôn giả Xá Rị Phất và giao phó cho tôn giả. Phần kinh văn. Xá Rị Phất, đương kiên ngã ư, ngũ trược ác thế, hành thử nan sự, đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, vị nhất thiết thế gian, thuyết thử nan tiến chi pháp, thị vi thậm nan. Nghĩa là, Xá Rị Phất ơi, ông nên biết rằng, ở giữa cõi đời có năm trược ác, mà ta đã làm việc rất khó kia, là đã chứng được A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, và ta đã nói phép khó tin ấy để cho hết thảy các thế gian nghe. Như thế thực là những việc rất khó. Chỉ có một hạnh tu tín nguyện trì danh, chẳng xen lẫn vào một việc nào khác nữa, mà chuyển được cả năm trược ác. Đó là một cảnh giới tu hành chẳng thế nào nghĩ bàn được. Chỉ có người có tín tâm mới vào được cảnh giới thần diệu ấy. Giả sử không có Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni giáng sinh vào đời ác thế, không có Ngài thị hiện tu đắc đạo tâm Bồ Đề, không có Ngài dùng trí tuệ lớn lao
và tâm thương cứu rộng lớn. Để thấy rõ hạnh tu này, để thực hành hạnh tu này, để nói ra hạnh tu này, thì bọn chúng sinh ta nhờ vào đâu mà bẩm thụ được hạnh tu này? Nhưng loài người chúng ta hiện đang ở trong kiếp trược, quyết định là bị cái thời đại vẫn đục này nó vây bọc ta, nó làm khổ não áp bức ta.
Loài người chúng ta hiện đang ở trong kiếp trược, quyết định là ta bị cái trí xảo trá của bọn tà sư nó trói buộc. Loài người chúng ta hiện đang ở trong phiền não trược, quyết định là ta bị cái tâm tham dục nó hãm hại và các nghiệp độc ác nó kích thích. Loài người chúng ta hiện đang ở trong chúng sinh trược, quyết định là ta đành chịu ở yên trong cái thân bẩn thỉu này, mà chẳng biết rõ là bẩn thỉu, cam chịu cái thân kém hèn yếu ớt này, mà chẳng tài nào bay cao lên được. Loài người chúng ta hiện đang ở trong mệnh trược, quyết định là ta bị cái ma lực vô thường, nó nuốt mất đời sống, nhanh như tia lửa chớp nhoáng, dở bàn tay không kịp. Năm đoạn này nên hợp với năm đoạn trên nói, nếu không có phép niệm Phật này, thì quyết không độ thoát được ra ngoài năm vòng trược ác. Nếu chúng ta không biết đích xác phép tu, tín nguyện kỳ danh này là một việc rất khó khăn, thì có lẽ ta cứ mơ tưởng có một phép tu nào khác có thể cứu ta ra khỏi được vòng ngũ trược. Ta nên biết cái tôn chỉ thầm nan này, từ xưa đến nay, chưa có ai nói rõ ra được đích xác như thế. Kiếp người chúng ta, ví như ở vào trong cái nhà lửa cháy bốn bên rồi, mà vẫn cứ nô đùa bàn cãi suông chơi với nhau hoài. Chỉ có ai biết đích thực là một việc rất khó khăn, thì mới chịu giết cho chết hẳn cái tâm tham dục tà nguy đi, và mới biết quý báu cái phép tu nhất hạnh này. Tức là phép niệm Phật chính định, nhất hạnh tam muội, hay là niệm Phật tam muội. Bảo cho người biết quý báu phép tu niệm Phật là công đức đến muôn đời về sau. Chỉ vì thế mà Đức Bổn Sư, Ngài phải hết lời nói đi nói lại. Khó lắm, khó lắm. Đó là thân tâm Ngài muốn phó chốt bọn ta cần phải biết. Phần phổ khuyến đến đây là hết.
Giờ tới phần kết khuyến. Kinh văn: Phật thiết thử kinh dĩ, xá hỷ xuất, cập chư tỳ khư, nhất thiết thế gian, thiên, nhân, A-tu-la đẳng, văn Phật sở thuyết, hoan hỷ, tín, thụ, tác lễ, nghi khứ. Nghĩa là Phật nói kinh này khi đã xong rồi, Ngài xá hỷ xuất và các tỳ khư, hết thảy thế gian, cõi trời cõi người, cõi A-tu-la và các cõi khác, nghe lời Phật nói, vui mừng tin chịu, làm lễ rồi đi. Các môn niệm Phật này thực chẳng khác nghĩ bàn, rất khó tin, rất khó hiểu. Trong đệ tử không có một người nào biết đến mà hỏi Phật. Trí tuệ Phật soi thấy cơ duyên chúng sinh, thành Phật đã chín rồi. Mặc dầu không ai hỏi, mà tự Phật nói ra phép niệm Phật này, khiến chúng sinh được bốn lợi ích. Đây thích nghĩa tám chữ: hoan hỷ, tín thụ, tác lễ, nghi khứ. Thứ nhất, Phật nói phép tu niệm Phật này giống như một trận mưa hợp thời, làm cho nhân vật cỏ cây mát mẻ, thấm nhuần, nảy nở, lớn lên. Thế gọi là hoan hỷ, vui mừng. Đó là phần lợi ích do pháp Phật bố thí cho toàn thể thế giới. 2 và 3. Trong tâm không còn nghi hoặc một tơ hào nữa, thì gọi là tín, tức là tin. Lĩnh nạp lấy nghĩa Phật vào tâm, chẳng chút nào quên. Thế gọi là thụ, tức là chịu. Đó là hai phần lợi ích. Vì tin lời Phật mà làm thiện, vì chịu lời Phật mà bỏ ác. Lợi ích thứ tư, đem thân mạng quay về với Phật, ứng hợp với toàn thể pháp giới, trùng trùng duyên khởi, thế gọi là tác lễ, tức là làm lễ. Đó là phần lợi ích được hiểu suốt vào đệ nhất nghĩa của Phật. Nhưng trong mỗi một lợi ích, thực ra lợi ích nào cũng có đủ 4 lợi ích. Được một lợi ích, tức là được cả 4 lợi ích. Đây chỉ là muốn cho dễ hiểu, mà tạm phân biệt ra làm 4 đấy thôi. Người nghe kinh, tự mình đã thực hành, đã được 4 phần lợi ích rồi, cứ một chiều mà tiến mãi không lui, đem kinh này đi mà lưu thông truyền bá khắp nơi, để báo đền ơn Phật. Thế gọi là nhi khứ, trong ngoặc, rồi đi. Đi mãi suốt đời vị lai, giáo hóa cho mọi người được 4 phần lợi ích ấy vô cùng tận. Kinh Phật nói, đến đời mạt pháp, ức vạn người tu hành, ít khi có một người đắc đạo, chỉ còn nhờ vào phép tu niệm Phật này mà được độ thoát mà thôi. Than ôi, đời bây giờ chính là đời mạt pháp rồi. Nếu chúng ta bỏ pháp môn niệm Phật này là một pháp bất khả tư nghị, thì còn có pháp môn nào để cho ta tu học được nữa? Húc tôi đây, khi mới xuất gia, tự phụ là một nhà thiền tông, khinh thường các giáo điển, dám nói bậy rằng phép tu trì niệm danh hiệu Phật chỉ là một phương tiện bày ra riêng cho bọn người trung căn và hạ căn. Về sau, nhân vì tôi ốm nặng, mới chịu phát tâm cầu sinh về Tây Phương, rồi tôi lại chịu nghiên cứu 2 bộ sách, Diệu Tôn và Viên Trung, của Ngài Vân Thê và nhiều sách khác nữa. Tôi mới biết phép niệm Phật Tam Muội thực là một viên ngọc châu quý giá vô ngần. Tôi mới chịu hết lòng chắc trì danh hiệu Phật, với một sức mạnh bằng vạn con trâu cũng không kìm lại được. Ông khứ bệnh, bạn thân của tôi, ông theo nghiệp tu tịnh độ đã lâu năm, ông muốn cho tôn chỉ rất lớn của bộ kinh Phật Thuyết A Di Đà này được thật rõ rệt, mà lời nói đừng có phiền phức, ông thỉnh cầu tôi làm ra yếu giải. Và ý tôi cũng muốn cùng với tất cả hữu tình trong pháp giới này cùng sinh sống ở cõi cực lạc. Lý ưng tôi không thể từ chối được. Tôi cầm bút viết vào ngày 27 tháng 9, năm Đinh Hợi. Đến mùng 5 tháng 10 vừa xong, tất cả có 9 ngày, hoàn thành bộ Kinh A Di Đà yếu giải. Tôi cầu nguyện mỗi một câu, mỗi một chữ trong bộ sách này sẽ được một món tư lương để người ăn đường về cực lạc. Trong ngoặc, quả nhiên mỗi chữ là một món ăn thực sự. Và mỗi một người được thấy hay mỗi một người được nghe sẽ đều được lên ngôi Bồ Tát bất thoái cả. Cả người tin và người nghi cũng gieo được mầm đạo, cả người tán thán và người phỉ báng cũng đều được giải thoát về tịnh độ. Tôi ngưỡng mong chỉ có chư Phật, chư Bồ Tát nhiếp thụ chứng minh cho, và các bạn đồng học tùy hỷ gia bị cho. Tay hữu đạo nhân, ngẫu ích trí hút. Giá bút viết lời bạc này năm 49 tuổi.
Kinh Phật Thuyết A Di Đà yếu giải đến đây là hết. Phật A Di Đà cầu sinh tịnh độ là một đốn pháp khiến người tu thấy rõ ngay tâm tính bồ đề của mình sống lâu vô lượng và sáng suốt vô lượng, cũng như tâm tính bồ đề của Phật Thích Ca, Phật A Di Đà và chư Phật, chư Bồ Tát, các loài chúng sinh ở các mười phương pháp giới. Hết thảy ai ai cũng có tâm tính bồ đề, tức là tâm tính Phật, bình đẳng như nhau, không hơn không kém. Ai muốn thực hành đạo Bồ Tát để chứng nhận được tam bồ đề của mình, hãy nên thủ giới tam quy, mỗi tháng ăn chay 6 ngày, mỗi ngày niệm câu Nam Mô A Di Đà Phật trong nửa giờ để ổn định tinh thần, dụng công niệm được càng nhiều, càng lâu càng chóng thấy rõ tâm bồ đề của mình, của Phật và của chúng sinh hiện ra. Bởi vì tâm bồ đề của mình, thể tính nó vốn yên định, mình đừng xúc động đến nó, thì nó mới hiện ra, mà nó chỉ hiện ra trong một giây lát thôi, tức là một niệm, một sát na thôi. Nếu mình không niệm Phật luôn để giữ lấy nó, thì nó liền bị lu mờ bởi những niệm khác lấn át nó đi, nó không hiện ra được nữa. Tiến lên một bậc nữa là phát nguyện năm giới, hoặc 1, 2, 3, 4 giới cũng được. Mỗi tháng ăn chay 10 ngày, hoặc ăn chay mỗi năm 3 tháng, hoặc ăn chay trường kỳ. Niệm danh hiệu Phật A Di Đà mỗi ngày từ 10 tràng cho đến 50 tràng. Hoặc 100 tràng. Mỗi tràng 108 quả, mỗi quả 1 tiếng niệm, cho cẩn thận. Ăn chay mỗi tháng 6 ngày là mồng 8, 14, 15, 23, 29, 30. Tháng thiếu ăn lui vào ngày 28, 29. Ăn chay mỗi tháng 10 ngày là mồng 1, mồng 8, 14, 15, 18, 23, 24, 28, 29, 30. Tháng thiếu ăn lui vào ngày 27, 28, 29. Ăn chay thì không được ăn hành, hẹ, kiệu, tỏi, thịt cá, chỉ ăn rau đậu, trái, quả, nấm, mộc nhĩ, các loại thảo mộc thôi. Thủ giới tam quy là quy Phật, quy Pháp, quy Tăng rồi thì không được theo các đạo, thần thánh chúa tiên nào khác nữa. Thụ năm giới. Thứ nhất, không được sát hại chúng sinh, động vật. Thứ hai, không được trộm cắp, lừa đảo, làm giặc, ăn cướp. Thứ ba, không được tà dâm, gian dâm, ngoại tình. Thứ tư, không được nói dối, chửi rủa, nói đòn sóc hai đầu lưỡi, nói khiêu dệt khiêu dâm. Thứ năm, không được uống rượu và các thứ có chất say mê.
Ăn chay niệm Phật trì chú lâu ngày, tự nhiên tâm mình yên lặng, dẹp hết tham sân si, mạn nghi, tà kiến. Hào quang tự giác hiện ra, thế là thấy Phật A Di Đà, được sinh tịnh độ, hiện lúc đang sống ở đời này, chứ không phải là chỉ chờ đến lúc chết rồi mới được sinh. Sau đây là lời nguyên bạc. Kinh Phật nói, tam giới duy tâm, vạn pháp duy thức. Cổ nhân nói, niệm tự tính Di Đà, sinh duy tâm tịnh độ. Hợp hai câu này lại mà soi xét, thì cái nghĩa câu, thị tâm tác Phật, thị tâm thị Phật, tâm ngoại vô Phật, Phật ngoại vô tâm, rất rõ vậy. Người đời sau chẳng hiểu được nghĩa ấy, liền bỏ cõi cực lạc Tây Phương, mà nói cõi tịnh độ duy tâm nào khác kia, và bỏ danh hiệu Phật A-di-đà, mà nói Phật Di-đà tự tính nào khác kia. Có lẽ họ cho rằng, ngoài cái tâm họ, có ông Phật nào chăng? Hay là ngoài Phật A-di-đà, có cái tâm nào chăng? Ngài Linh Phong Đại Sư đã hiểu suốt được toàn thể cái tâm tính của con người, nói vốn không có chỗ nào là ngoài cả. Đặc biệt, đem bộ kinh này ra, Ngài rút lấy những nghĩa yếu giải. Mỗi khi mở ra đọc, người có tín, nguyện, kỳ danh, tự mình có thể cầm lấy những nghĩa ấy, làm khoáng ước cho mình được. Chẳng những lời nói giản dị, mà ý nghĩa chu đáo, lại còn khiến cho cái tôn chỉ rất khó, hiếm có này, vang lên như tiếng mõ tiếng trống. Mở hết tạng kinh ra, không còn giấu giếm gì. Thật là xưa nay chưa từng có vậy. Đặt tên là sách yếu giải, chính vì là tâm yếu vô thượng vậy. Cổ Ngô đệ tử tu tịnh nghiệp, khứ bệnh chính tri, cẩn trí. Sách yếu giải của Ngài Ngẫu Ích Đại Sư phát minh được tôn chỉ chân chính về phép tu niệm Phật. Ở trong kinh Di Đà này, chỉ điểm cho quy vào cái tâm tín và nguyện cứu độ được cả ba hạng người: thượng căn, trung căn và hạ căn. Tóm thâu được cả muôn hạnh tu hành vào trong đó. Lại còn lời nói rất giản dị mà ý nghĩa rốt ráo. Phần sự, phần lý dung hòa cai quát được cả, đặt tên là sách yếu giải thì thật là thiết yếu lắm vậy. Tôi biên tập bộ sách Tịnh Độ Hội Nguyên, tôi cũng được bỏ phần quán hành, chỉ nguyên chủ về phần trì danh, để hợp với sách yếu giải này thành một bộ, khiến người tu tịnh nghiệp biết rõ các thuyết tu tịnh độ đến phù hợp với Phật thuyết. Ngõ hầu người ta mới chịu chuyên một hạnh tu niệm Phật mà không còn nghi ngờ gì nữa. Tháng Mạnh Hạ, năm Canh Tý, hậu học, ngộ chiếu chí. Sau đây là phần chú thích. Câu: tam giới duy tâm, vạn pháp duy thức. Câu này nghĩa là ba cõi dục giới, sắc giới, vô sắc giới, chỉ duy tâm mình tạo ra. Vạn pháp chỉ duy thức mình tạo ra. Câu: niệm tự tính Di Đà, sinh duy tâm tịnh độ. Câu này nghĩa là mình niệm ông Phật Di Đà của cái tính của mình kia, để cầu sinh vào cõi tịnh độ của cái tâm của mình kia. Câu: thị tâm tác Phật, thị tâm thị Phật, tâm ngoại vô Phật, Phật ngoại vô tâm. Nghĩa là tâm ấy nó tạo tác ra Phật, tâm ấy nó là Phật. Ngoài tâm không có Phật, ngoài Phật không có tâm. Linh Phong Đại Sư. Linh Phong Đại Sư là tên hiệu của Tổ Trí Húc. Vì Tổ đã đại giác ngộ được thể chất của tâm, nó rộng lớn như hư không, nó không bờ không bến, thì còn chỗ nào là ngoài tâm nữa? Chỗ nào cũng là tâm cả. Cõi tịnh độ, Phật A-di-đà cũng chỉ nở nổi trong tâm mình thôi. Chẳng có chỗ nào là chỗ ngoài tâm mình để cho cõi tịnh độ và Phật A-di-đà ở. Kẻ nào bỏ Phật A-di-đà ở Tây Phương Cực Lạc, không niệm, không cầu, mà lại đi cầu Phật A-di-đà và cõi tịnh độ nào khác của cái tâm tính của mình kia, thì chỉ là kẻ si mê, không hiểu cái tâm tính của mình nó rộng lớn thế nào, và cũng chẳng hiểu biết Phật và tịnh độ ở đâu cả. Dịch xong ngày 25 tháng 5, 9, năm Nhâm Thìn, 17 tháng 6, 1952. Tuệ nhuận. Kiểm lại ngày 18 tháng 5 dư, năm Nhâm Thìn, mùng 9 tháng 7, 1952.
Khi tâm nam lễ nam mô an dương Phật Cực Lạc Giới Di Đà, hội vô lượng quang như lai. Khi tâm nam lễ nam mô an dương Phật Cực Lạc Giới Di Đà, hội vô lượng quang như lai.
Bất đoạn quang như lai. Chỉ tâm tam đan lễ nam mô an dương vô cực lạc giới di đà hồi vô thượng ban như lai.
Di tam đan lễ nam mô an dương vô cực lạc giới di đà hai hồi vô tinh quang như lai.
Di tam đan lễ nam mô an dương cực lạc giới di đà hai hồi siêu nhạc nguyệt vang như lai.
Di tâm đảnh lễ nam mô an dương quốc cực lạc giới di đà hai hồi siêu nhạc